大体，爱人在被个大体啦，听别班个啦，啥声？đại sư bảo đại chúng rằng tham môn tòa thiền này nguyên là chẳng chấp trước tâm, cũng không chấp trước tình, cũng không phải không động. Ngài nói cái tòa thiền á là ngài đi thẳng vào cái đề tài ngay lập tức, ông nói quanh nó có. Khi ngài nói không chấp vào tâm này á là nó nói về cái tâm mà quý vị suy nghĩ. Khi nói về cái tâm về cái pháp môn thiền hoặc là trong những cái kinh điển nói về tâm đó, đang nói về cái tâm suy nghĩ của quý vị. Cái tâm này là tâm mà tâm phân biệt, vì phân biệt là nó suy nghĩ liên miên, vì cái đắn đo suy nghĩ thành cái nghĩ liên miên, cái nghĩ hoài là tại vì cái tâm quý vị thích phân biệt. Cái chấp của cái tâm này là nói về cái tâm mà nó chuyên, nó suy nghĩ liên tục. Tại sao như vậy? Tại vì cái gì mà thức dậy một cái là quý vị dùng cái tâm này. Cái tâm này, cái tâm mà quý vị, khi mà quý vị mở mắt ra một cái, thức giấc một cái, là cứ dùng cái tâm này mà cứ phân biệt, cứ suy nghĩ, cứ tính toán. Người Triều Châu thì tính toán lợi với hại. Người sư chúng tôi không có tính toán như vậy. Ai cũng phải như vậy là không, thưa quý vị. Cái tính toán là lợi là hại. Cái thế gian coi như bệnh hoạn vậy sao? Người Việt Nam sao? Gật đầu thôi. Việt Nam tính toán không? Tính toán luôn hả? Người Việt Nam hả? Cười duyên. Này, cái chấp trước và cái tâm này là nói về cái dùng, cứ thích dùng cái tâm. Đồng ý hay không đồng ý? Mình chấp vào cái thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thường thường á, người ta có hai câu hỏi trên mạng ngay lập tức rồi thầy nói thường thường phải đợi một tiếng sau mình ngủ một giấc cái đã xong bắt đầu mình hỏi câu hỏi. Cái cô này tới thiền xong tuần cái từng cái đầu gối sắp gãy luôn, thầy nói thôi tại chùa khác đừng mình không quen nhau nữa. Nên mà cái trường hợp mọi người mà hoàn toàn là mê cái chuyện ngồi tọa thiền. Thầy nói là trời ơi, cô này bởi cái mấy người căn giác nguy hiểm lắm. Hỏi trước là hỏi thử là cái tâm là gì, xong cái nhì hỏi làm sao mà dẹp cái tâm. Thầy nói hỏi cái tâm gì tôi trả lời được, còn hỏi cái tâm mà làm sao dẹp cái tâm này tôi không chịu trả lời. Tôi đợi ngủ lục tổ giảng cái đã, mình dạy gì giảng trước khi dục tổ mở miệng ra. Bởi vậy cái cô này nguy hiểm lắm. Cái người này dùng cái chữ vọng tưởng này là của tiếng Anh, là của đọc mấy cái tài liệu của bên ngài tiếng Hóa. Đúng rồi. Câu giờ cho đã xong rồi.
Có câu hỏi ở trên Internet á, là có phải là mình cần phải có cái tâm phân biệt để mà tiến bộ hay không? Vì ví dụ như á, là mình phải có cái lòng tham để mà mình muốn ngồi kiết già thì như vậy mới bắt đầu ngồi kiết già được.
Người ta hỏi câu hỏi như vậy thì mình trả lời thường thường các câu loại câu hỏi ai cũng trả lời như vậy là gì? Thứ nhất là cái tâm cái vị nó phân biệt hoài từ đầu chí cuối, đâu phải là cái vị có biết là phân biệt là xấu đâu. Cái tâm cái vị tự động nó phân biệt rồi, không muốn phân biệt cũng phân biệt. Nếu vượt sau khi mà sau này tác đạo rồi thành Phật là ngài nói trời mấy tuổi cái nhân gian này nó dốt quá để thành ra giảng nó sự thật nó nổi giận, nó sùng, nó nói trời ơi thầy không có lịch sự tí nào hết, không muốn nghe thầy nói pháp nữa đâu. Tại mấy cái người đó mấy người nhân gian Đức Phật thấy rằng họ muốn nói chuyện với họ đó, muốn nói lý với họ phải lịch sự họ mới chịu nghe lời, còn không có lịch sự họ muốn nghe lời. Cái câu phản đối rất là thông thường. Ý Đức Phật nói là hiện bây giờ cái tâm quý vị đó muốn không muốn nó đang phân biệt. Như người Triều Châu vậy đó, người ta chỉ tính lợi tính hại thôi. Nghe nói người Đà Hàng Việt Nam cũng như vậy luôn nữa. Ý Phật chỉ chừng nói chừng đó thôi. Cái vị đang tính toán, đang suy nghĩ. Nói gì nói cái việc tính toán như thường. Thường thường người ta trả lời câu hỏi này, mình cả nói mình dùng cái tâm phân biệt để mà ngừng cái phân biệt. Thì mình lợi dụng cái tâm phân biệt. Thành cái câu mà nói là mình lợi dụng dùng cái tâm này, tâm phân biệt này để ngừng phân biệt đó đó. Cái thường thường ta trả lời như vậy là không có chính xác. Tại vì cái vị đâu cần lợi dụng nó đâu. Tự động dùng nó rồi, nó có gì đâu mà lợi dụng. Cái đụng một cái là dùng nó ngay lập tức, nó cần lợi dụng gì đâu. Thanh tịnh, cái cô người trả lời thanh tịnh là cái Phật Pháp. Thầy nói trời ơi, trật xa không thể tưởng được. Phật Pháp có phải là thanh tịnh là không? Hả? Học trò thầy xuất gia nó phản thầy. Chắc là nghịch đầm thôi. Hả? Cái đại thừa mình không phải là thanh tịnh. Đại thừa nói chuyện bất tịnh của tâm quý vị không? Đợi cái cô sanh sanh đợi cái ông trước.
A Di Đà Phật. Và thầy, muốn cái tâm thanh tịnh rất là khó. Nhiều khi cái tâm mình thanh tịnh, cái khẩu mình không thanh tịnh. Nhiều cái khẩu mình thanh tịnh, cái tâm mình không thanh tịnh.
Amen. Tôi nói đúng quá. Có nào cay đắng ngậm ngùi quá. Định nghĩa của thanh tịnh là cái gì? Mấy người này vừa đang ăn trưa ngon no một cái bụng rồi, bây giờ cái bụng thành vì vậy, cái gì tâm quý vị nó bất tịnh, nhớ sợ trả lời cái tịnh không được. Ủa, rõ ràng cái bên cái mạng mà có hy vọng trên mạng rồi. Thanh tịnh là sự thật. Tạp nhiễm. Thì ở đây 15 năm rồi mà không biết tịnh là gì hết. Mắc cỡ với cô Lan dễ sợ. Học trò 15 năm rồi không hiểu tịnh là cái gì hết. Trật lấp. Học trò người Đà Hàng thì nói là về tịnh đó. Thanh tịnh là cũng không tịnh mà cũng không bất tịnh. Không tịnh mà không bất tịnh.
Mô Phật thầy, con người mình không có tham sân si là thanh tịnh à?
Không có tham sân si là thanh tịnh. Ý dạ dạ. Không có sai.
Thầy, chứ thanh tịnh là mình cái tâm vẫn động, mà mình vẫn giữ vững là tịnh, mình không động là tịnh.
Tịnh này không phải là quý vị dùng bao nhiêu xà bông để mà rửa chén, rửa bát, rửa son, rửa quánh. Mà tịnh là không có cái tư tưởng ở trong đầu quý vị. Nếu cái tâm quý vị mà không có tư tưởng thì cái đó hoài là tịnh.
Cõi bất tịnh á, nếu mình ra khỏi cái cõi này như thầy nói là mình không có suy nghĩ hết là mình thanh tịnh không thầy?
Tôi nói quý vị rời cõi bất tịnh này qua cái cõi bất tịnh khác, sao mà tự động là thanh tịnh được. Cái người này chuyên môn kiếm được tắc. Mình không thể lìa cái cõi này là nó thanh tịnh được. Quý vị rời cái cõi này thì qua cái cõi khác. Tại vì Ngài Lục Tổ Ngài nói, nếu quý vị ngồi thiền mà muốn chấp vào cái mình, cái tâm mình không có cái tư tưởng thì cái đó không thể nào thanh tịnh được. Thành ra cái phương pháp thiền mà cứ ngồi đó mà cứ thiền để mà gạt những cái tư tưởng, cái phương pháp đó là cái phương pháp nó tạo sự chấp trước vào cái không khởi niệm, thì cái đó, cái sự chấp trước đó là nó bất tịnh. Ngài đang đả kích cái vấn đề là những người ta chấp vào cái không có tư tưởng trong đầu. Và còn nói thêm nữa là không phải là bất động. Bất động là cái gì? Tiếng tàu bất động. Người tàu không có mặt ở đây. nửa tàu là sao? Đồng. Cái đồng này là nói về cái tâm quý vị đó. Khi nó khởi một cái niệm lên, gọi là cái tâm đồng. Thành cái tâm quý vị, khi nó khởi lên cái niệm, tự động cái tâm nó bị đồng, mới gọi là tâm đồng. Nó đồng là tại vì mình đang có khi mình có đang phản ứng. Nó đồng là tại vì mình bị chấn động. Tâm nó đồng, cái tâm đang suy nghĩ. Bất đồng là gì? Bất đồng là gì? Thì bất động là yên tĩnh. Ta nói là dùng bất động dạng nghĩa. Bất động mà yên tĩnh là dùng một cái chữ khác này dạng nghĩa một chữ khác này, đối với thầy cũng chả có ý nghĩa gì hết đó. Ta đang nói cái này là nói về cái trạng thái, cái cảnh giới của những người tu hành. Thằng cái vô bất động này là nói về cái cảnh giới người ta đang gồng lên. Người ta mình gồng cái tay lên, tay tôi mạnh hơn quý vị, thằng quý vị bẻ tay tôi không được.
Mình không có suy nghĩ tới gì, coi như mình ngủ vậy đó. Bình thường tâm là không có động. Mình ngồi thiền mình
cái bàn có nhìn giáo là hay dễ sợ. Trời ơi, ngủ tiếp đi. Đây là quý vị làm như vậy, quý vị ai cũng giấu. Nói là cái đó người Việt Nam mới làm như vậy, người Tàu mới làm như vậy, tôi người Mỹ cũng làm những chuyện đó.
Thầy, cái đêm đó là động đất đó thầy. Động đất cái khích sinh nó cũng dài lắm biết không? Tâm ngọn cũng động theo như vậy luôn đó, là gọi là tâm gì thầy?
À nó tâm gần bất động rồi đó. Cái này chủ bếp mà thầy đủ dám đụng cổ. Tại sao thầy dám nói cái bất đồng nó khác? Thầy nó phải lục tổ dám nói vậy được. Tại sao thầy nói cái này bất đồng nó khác bất đồng như bất đồng? Tại hai câu này mới có ý nghĩa được. Cái câu thứ nhì này, câu thứ nhì mới có ý nghĩa là bất đồng. Còn như bất đồng thì ý nghĩa nó khác. Tại một câu riêng một như bất đồng một mình nó thì ý nghĩa nó khác. Còn bất đồng này mà theo cái câu trước đó, đó trong kinh này thì ý nghĩa nó khác nữa. Mặc dù có ngủ không ngủ trả lời cũng không được đâu. Thành ra đây là cái cảnh giới mà người thanh văn ta tu, ta lọt vào cái cảnh giới này, kẹt này. Tại vì các ngài nghe Đức Phật dạy rằng á, khi mà quý vị cứ phân biệt hoài á, là cái đó là không có tốt. Ta hoàn từ chặn lấy, không chịu suy nghĩ, không chịu phân biệt nữa. Ví dụ, thầy cho thầy cái ví dụ cho quý vị, cái ví dụ này mà quý vị hiểu ngay lập tức, tại tâm quý vị nó như vậy. Thì một cô đẹp vậy sợ đi ngang trước mặt thầy. Thành thầy là người xuất gia, người thấy cô đẹp, xinh đẹp đi ngang một cái là mình biết mình không được liếc người ta, không được nhìn người ta. Thành ra mình tự gồng lên. Nên mặc dù bên ngoài mình không động gì hết, thì bên trong mình nó nhảy cân tưng tưng, nó gồng lại. Không được nhìn, không được gửi, không được nhắm mắt, không được nhảy mắt, không được. Thành cái bên thanh văn họ tội cho đó, họ biết là không nên động thì họ cứ gồng lên hoài, từ đầu chứ có họ gồng. Thằng khi mà nói chuyện với họ hỏi là thầy thích ăn ngon này, không sao. Thầy tôi ăn dở, không sao. Thằng nó gồng như vậy hoài, thằng hỏi gì cũng ok. Thằng cái đó là cái thế tư thế mà nó gồng. Cái này Đức Phật mới dạy, cái này không phải là gồng, không phải là bất động. Đây là cái người thanh văn á, cái trình độ người A-la-hán, họ làm được, họ làm tự động từ đầu chí cuối ngày đêm. Thành ra họ không ngờ rằng cái đó là cái chấp trước. Thành ra cái gì mà còn gồng lên, còn đè nén cái tư tưởng nó không cho nó khởi lên, cái đó vẫn còn là chấp trước như thường. Thầy, cái vị nghe nói dễ dàng, nghe sung sướng, rung đùi khoái dễ sợ lắm. Nó trời, thay tụi thanh văn nó dở dễ sợ. Cái vị không biết muốn tới cái trạng thái mà có thể đè được, đè nén được, không phải là dễ đâu, khó dễ sợ. Thành ra khi mà quý vị nói chuyện với họ, nói chuyện bất cứ gì, họ sợ, họ không muốn bị động. Thành vì nói gì cũng không xuyên qua được, tại vì họ sợ cái tâm động. Quý vị thấy dễ sợ không? Kẻ cứng. Thành ra một khi mà họ tu một mình, họ tới cảnh giới đó rồi đó, đừng có hòng mà động họ được nữa. Khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa là sao?
Mình ở đại thừa, mình khi mình tới đó mình vượt qua rất là dễ dàng.
Mình qua cảnh giới nó giống như gió nó thổi vậy đó. Cái người này á, không tu thành ra nói chuyện tu nó dễ dàng hay sao? Thì muốn những quý vị chọn một người thôi, người ta sẽ than phiền với thầy nào nó dung dài. Chọn người bất tỉnh. Alo. Alo, alo, alo. Cái sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa là sao? Cái khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa đó, bên đại thừa mình có người thiền tri thức là ký đầu ngay lập tức. Cái ký đầu nó bắt đầu từ xa trước khi nó tới tứ quả la hán, thành nó biết sợ. Biết sợ. Cái người tứ quả la hán không còn sợ nữa. Ngay cái sợ nó cũng đè luôn được nữa. Đứa nó dốt, nó không biết sợ thì muốn làm gì kệ nó. Những cái tứ quả la hán thầy gặp nhiều lắm, mà thấy để ý là họ cứ đè nén những cái tư tưởng rồi. Cái đè nén này á, là thầy nói là cái dùng cái danh từ đè nén để cho quý vị hiểu, dùng cái danh từ thời nay để giảng quý vị cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng á, cái con người ta đó có cái khả năng á, giống như là cỏ nó mọc vậy đó. Thì quý vị lấy cái tảng đá, quý vị đè lên cỏ thì cỏ nó mọc không được nữa. Để nó vẫn, mà quý vị lấy tảng đá đi thì cỏ nó mọc tiếp. Cái đó Đức Phật dạy rất là hay. Thì mình dùng từ thời buổi này cái danh từ gọi là đè nén vậy đó. Mình lấy mình đè nó, mình nén nó xuống. Mình chỉ đè nén thôi, mình không diệt nó được. Nó vẫn còn ở đó. Cái tham nó vẫn còn ở đó. Cái giận nó vẫn còn ở đó. Cái thù nó vẫn còn ở đó. Nó không có đụng đầy. Chửi nó mình mắng nó, mắng nó thầm tệ, nó trơ 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 như đá, để trong lòng nó giận như sợ. nó ngồi nó tính toán, nó trong nó không đụng đậy, nó trong nó tao chắc chắn tân tương lai tao sẽ đắc đạo, xong rồi đắc đạo xong rồi tao cạo đầu nó, xong rồi lấy roi nó quất nó, hoặc là đá đít nó, hoặc là tra tấn nó cho nó hả hơi, hả cái hơi giận này. Làm sao bây giờ? Thầy nói giống như qua người ta giống như gió nó thổi qua vậy thôi. Thầy nói làm gì bây giờ? Nó đẹp, nó xinh như vậy, sao mình chỉ đè né còn gì cái khác nữa đâu. Cái người đó ở bãi biển, cái thành phố biển, thầy nói là người ta chưa nhìn mấy cô phụ nữ mặc áo bikini mayo đi ngang qua, thì nói nhìn người ta không sao, để đừng có đụng đậy thôi. Tao nói tôi đã cố gắng nhìn người ta mà không đụng đậy rồi, mà cứ đụng đậy như điên à. Ông này ông nói là ông người Mỹ ông nói mà tôi thấy mà cô nào mà đẹp xinh một cái là tôi là tìm cách để mà cô để ý tới tôi. Thế trả lời nói ông này tâm quá bất tịnh đi, ông không phải là động không, ông còn nhảy tưng tưng nữa. Bất động không tốt một tí đúng không? Nếu nói chấp tâm thì tâm vốn là giả, phải biết tâm là hư huyễn, cho nên không có chỗ nào mà chấp được. Nghe là tôi dạy hay dễ sợ, mà nó dịch tiếng Anh nó phá đám này. Cái tàu, chữ tàu nó chính xác dễ sợ, nói là vô sở chấp. Mà tiếng Anh nó dịch là trở thành chấp. Có lời lời dạy ngài Lục Tổ hay dễ sợ, mà nó dịch trật. Ngài dịch, ngài nói á, là mọi cái á, đều hiển hết, thành cái gì có gì đâu mà chả đáng chấp đâu. Tiếng Anh nó dịch trật. Thầy nói phần quý vị biết là cái phần dịch này nó rất quan trọng. Tại dịch trật tí xíu thôi đó, nó mất cái lời dạy của cái nguyên văn người dạy. Lời dạy rõ ràng lắm. Tất cả đều là huyễn. Cái gì đâu mà chấp làm cái gì. Ngài nói cái tòa thiền là chấp vào cái tâm. Lúc quý vị tòa thiền đó, nó có cái tâm quý vị nó vào những cảnh giới khác nhau, quý vị chấp nhận cái cảnh giới đó, chấp vào những cảnh giới đó, cảm thấy nó sung sướng khoái lạc, chấp vào cái tâm đó, tâm quý vị nó trống lại, nó không còn gì hết nữa, đi cũng chấp vào đó nữa. Thằng Ngài mới dạy rằng quý vị rằng rất giản dị là quý vị cái tâm chúng ta là huyễn, quý vị nó là có sung sướng hoặc là nó khó chịu. Thằng cái châm tâm quý vị ngồi chân nó đau. Nó ngồi đau chân thì nó than rồi chân tôi đau quá là lóc khóc, cái cô cảnh có khóc như thế, rồi tôi sao khổ quá ông thầy, sao tới cái chùa này mấy năm trời vẫn đau chân như thế. Chấp vào cái đau, cái tâm nó đang đau thì phải chấp vào cái tâm đau, hoặc là chấp vào cái tâm mà nó cảm thấy khoái lạc, nó sung sướng. Thì những cái tâm đó được tổ nói là cái đó là điều huyễn đó. Tin là không tin hả? Có bao nhiêu người dạy chúng ta rằng là cái sướng, thích cái sướng hoặc là bác bỏ cái khổ là chỉ là giả hết. Bên ngoài đạo ta nói gì cũng được. Phải biết rằng cái tâm mình là nó huyễn, nó chỉ là tưởng tượng thôi. Cái gì mà tâm quý vị thấy được á, nó đều là giả hết. Tất cả những cái phân biệt của quý vị nó đều là huyễn hết. Cái vị tính toán hay, mình tính toán cái lời đúng, thì mình tính đúng đi nữa nó cũng là huyễn, mà tính trật đi nữa nó cũng là huyễn. Cái lời cũng là huyễn, cái hài cũng là huyễn. Ai có vấn đề gì không? Mình trừ cái người Mỹ thôi, người Việt Nam, người Triều Châu, người Tàu, người gì đó, ai cũng chạy theo cái huyễn hết. Tại vì thích phân biệt. Thành vì tất cả là huyễn, thành cái vị không nên chấp. Thành cái chữ tàu đó nọ là cố vô sở chấp, có nghĩa là cái vị không nên chấp vào. Cái chữ không nên này nó rất là quan trọng, đây là lời dạy của một vị thánh nhân. Ai cũng nghe chữ thánh nhân cũng lầm lơ. Thánh nhân gì cũng có đâu. Khuyên quý vị nghe lời. Nếu nói chấp tịnh thì tánh người vốn tịnh, bởi vì vọng niệm nên chân như mới bị che lấp. Nếu không có vọng tưởng thì tánh tự nhiên thanh tịnh. Tấm thứ 9 thì người ta nói thiền, tọa thiền là chấp vào cái thanh tịnh. Nhưng đều cái bản tính chúng ta vốn là thanh tịnh. Ngài dạy tới cười, cái này là đại thừa mới thấy được này, mấy thánh nhân mới thấy được cái chuyện này thôi. Tôi nói thầy thường nói là thì tôi thiền để mà tự thanh tịnh hóa tôi. Người thánh nhân mới nói quý vị vốn là thanh tịnh, đâu cần phải tự thanh tịnh làm cái gì. Cái vị vốn là thanh tịnh. Tại sao quý vị nó bất tịnh? Hiện bây giờ quý vị bất tịnh tại vì quý vị có vọng tưởng. Ta nói cách khác là quý vị mà cứ phân biệt á là đang bất tịnh. May mắn mấy em bé nó không có đi được, mà nó không hiểu hết, nó không đi được, cho nó hiểu được cho nó bỏ dậy, đứng dậy nó đi rồi. Nó tại vì cả buổi chiều thầy ông thầy chỉ chửi chúng tôi không à. Vì những cái vọng tưởng cái vị, vì cái tâm phân biệt cứ chuyên môn thích phân biệt, thành ra đó cái bản tính chân như của cái vị nó bị che lấp và tối tâm, nó bị che lại và nó tối lại. Tại sao dùng hai chữ che lấp và bị tối tâm hả? Cái vị thấy cái lời dạy của Ngài Lục Tổ che lấp, che có nghĩa là cái vị không biết cái chuyện nó xảy ra phía sau đó, đúng không? Nó che lại giống cái phòng cái vị như vậy đó, đóng cái cửa lại, nhìn qua cái cửa không được, phía sau cái cửa mình chuyện xảy ra mình không biết, bị che là không thấy được. và tối, tối tâm. Tại sao nói là tối? Ngài đục tổ ngài dạy chính xác, không thể tưởng được. Dùng từng câu như vậy mà giảng ra. Thành ra ngài dạy hay tuyệt vời luôn. Ngài dạy từng câu như vậy. Ngài mô tả là cái trạng thái của một cái người như thị như thị. Ngài nói là vì thích tính toán, thành ra cái bản tính của quý vị, cái Phật tánh của quý vị nó bị che lấp lại và bị tối tâm đi, bị che. Quý vị cũng thấy được, che là không thấy được. Tối tâm là nghĩa là sao? Tối tâm hay ở đó, là che là không thấy. Tối tâm là không tìm được. Mình không biết là không ngon là còn đỡ, mình tìm nó không được nó còn tệ hơn nữa. Nghĩa là sao? Nói cách khác, nếu như quý vị cứ suy nghĩ hoài thì tìm nó không ra, tìm nó không ra. Bởi vậy khi mà tọa thiền nó quan trọng như vậy. Dạy quý vị thiền để quý vị ngừng suy nghĩ, để mà quý vị có thể được dạy tiếp làm sao tìm nó. Quý vị còn suy nghĩ là không thể nào tìm nó ra được. Cái chân như này chỉ là Phật tánh của quý vị thôi. Thầy nói chân như là cái gì? Thầy nói chân như là Phật tánh quý vị. Tại sao dùng chân như? Thầy nói chân như là tại vì thầy không muốn giảng, thầy giảng nhiều quá, nó dài dòng quá, nó hết thì giờ. Người ta phân biệt. Quý vị chỉ cần đừng có suy nghĩ nữa, đừng có vọng tưởng nữa, thì cái bản tính tự động nó thanh tịnh. Quý vị không cần làm gì hết đó. Ai thắc mắc gì không? Cái nó hay tuyệt vời. Cái vì không có hiểu cái phương pháp. Phật giáo mình mới biết phương pháp này thôi.
Dạ thầy, Lục Tổ nghe một câu kinh Kim Cang là đắc giác ngộ. Còn ngài Ấn Quang đọc Ba Tạng Kinh 13 lần thành tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Vậy nếu mà mình người ta đem Đại Tạng Kinh, người ta đọc ba Đại Tạng Kinh đọc hết thì sẽ có cơ hội hết thầy.
Thầy trả lời là lúc mà ngài Ấn Quang Đại Sư bắt đầu đọc cái Tam Tạng đó, thì thầy không biết cái ngài đã giác ngộ chưa, là chưa giác ngộ, thầy không biết. Điều thì tin rằng nếu cái vị đọc cái Đại Tạng Kinh đó, cái vị có thể giác ngộ được. Thầy không biết cái cảnh giới ngài Ấn Quang Đại Sư. Thầy thắc mắc gì khác không? Thầy nói làm sao mình bỏ cái đó. Thầy nói không phải bỏ, mà cái phương pháp mà mình biết sử dụng. Thầy nói vấn đề là không phải là cái trí kiến. Cái người thế gian thích ngồi nghe pháp này pháp nọ, thích thú vậy, sợ nghe pháp mà càng ly kỳ thì càng thích thú, càng thâm thán phục. Mà cái đó chỉ là vào cái vọng tưởng thôi. Chứ còn cái bên những người như ngài Lục Tổ với ngài Tiến Hóa, nhất là ngài Tiến Hóa đó, ngài dạy cái quý vị cái cách cần làm cái gì để mà thấy cái này, chẳng phải cần hiểu cái gì. Cái cô Lan thích hiểu, còn ngài Tiến Hóa dạy cách làm dễ sời đó. Nó khác biệt chỗ đó đó, mình phải làm. Ngồi đó suy nghĩ, cứ ngồi mà hiểu là chết, không bao giờ tới nó được. Nghe cho vui vậy thôi, nghe lúc nào đó khi mình nghe đủ rồi, ngày nào đó bỗng nhiên thức tỉnh, mình phải cần làm cái này, cái làm mới là quan trọng, hiểu nó quan trọng. Thầy nói cái gì nghe đó, cái hiểu nó thiệt ra là đối với bên chúng tôi, đại thừa chúng tôi nó không quan trọng. Bên tiểu thừa đó họ chuyên môn giảng cái gì để có lý cho quý vị, họ giảng cái lý trí với quý vị. Thành ra tiểu thừa thành cái người Tây phương nó hợp với pháp tiểu thừa. Cái tiểu thừa đó nó rất là có lý. Cái đại thừa chúng ta phải đi xa hơn nữa thì muốn đi xa hơn nữa, quý vị phải bỏ cái hiểu biết đó. Bước đầu tiên mình phải hiểu. Thầy đồng ý chuyện đó. Ngài bắt đầu dạy cái pháp A Hàm để nó có lý cho quý vị. Rồi ngài sau khi mà ngài dạy xong cái pháp A Hàm xong, ngài mới nói những người quý vị mà có phước đó, có sức đó, thì thầy dạy, thì ta sẽ dạy, Như Lai sẽ dạy cho các con cái cách để mà vượt qua cái tri kiến nó luôn nữa. Và Ngài Tiên Hóa là Ngài chuyên môn, người tổ sư duy nhất mà Ngài Thầy để ý, Ngài chuyên môn nói chúng ta cái cách để mà, cái bước để mà đi tới đó. Người khác nói rằng, những người pháp sư khác toàn nói cái lý không à. Ngài Tiên Hóa dạy về cái sự, Ngài không dạy về lý thuyết. Bởi cái lý thuyết Ngài dạy nó cao dễ sợ lắm, người ta hiểu không được. Cái mà pháp của Ngài Tiên Hóa dạy giống Ngài Lục Tổ vậy, nó cao quá đi, không ai hiểu được hết đó. Ngài Tiên Hóa là người duy nhất mà Thầy thấy là có cái phương pháp để giúp chúng ta đạt được cái trí huệ của Ngài. Mà rất tiếc là cái Đại Thừa lần đầu tiên qua, thực sự lần đi qua xứ Mỹ này, thành ra những người đệ tử của Ngài Tiên Hóa rất nhiều, nó chấp vào cái hay đó. Cái lý của Ngài dạy, cái pháp Ngài dạy cao dễ sợ. Cái pháp Ngài Tiên Hóa cao đến độ là Ngài chuyên môn dạy cái Kinh Hoa Nghiêm, thành đệ tử Ngài Tiên Hóa ai cũng mê Kinh Hoa Nghiêm ấy. Những cái pháp trong cái Kinh Hoa Nghiêm nó cao dễ sợ lắm, thành đệ tử Ngài Tiên Hóa mê, nước Ngài cũng mê tít thò lò. Thì Ngài họ cũng thấy được cái pháp Ngài Tiên Hóa không phải Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Tiên Hóa dạy hai cái rất là tuyệt vời. Thứ nhất là Ngài dạy về những cái giáo lý Đại Thừa cao dễ sợ. Ngài là người tổ đầu tiên trong những cái biết mấy trăm năm rồi đó mà dám giảng Kinh Hoa Nghiêm. Những tổ khác đời trước không ai giảng. Ngài Hư Vân không dám giảng Hoa Nghiêm. Ngài Hư Vân không thể nào hiểu Kinh Hoa Nghiêm được, không dám giảng. Tại vì hỏi những cái giảng Kinh Hoa Nghiêm, người ta giảng hỏi câu hỏi về Kinh Hoa Nghiêm là chết ngắt, cứng ngắt, trả lời không nổi. Thành không ai dám hỏi, không ai dám giảng. Người Triều Châu hỏi, người Việt Nam hỏi, sao trả lời được? Thành không dám giảng. Ngài Tiên Hóa dám giảng. Dám giảng. Thành những người đệ tử Ngài Tiên Hóa, ngay trong cá nhân thầy cũng vậy, mê Kinh Hoa Nghiêm, nó hay quá, nó tuyệt vời dễ sợ. Thành Ngài Tiên Hóa làm gì đó, một cái chuyện mà bất khả tư nghị, không bao nhiêu thầy làm được. Đệ tử Ngài Tiên Hóa ai cũng đòi giảng Kinh Hoa Nghiêm, tại vì họ khám phá rằng họ hiểu Kinh Hoa Nghiêm chiều sâu nhiều hơn những thầy khác. Để không, để một cái Tiên Hóa còn làm chuyện khác mà không ai để ý tới hết. Ngài thấy cái đó rồi, tụi nó thấy, đệ tử tao nó thấy đó, Kinh Hoa Nghiêm hay lắm, thành sẽ mê. Tại vì nghe Ngài giảng rồi, Ngài nghe cái đó hiểu được cái pháp Ngài Hoa Nghiêm rất là tuyệt vời. Họ không hiểu được cái tâm ý của Ngài Tiên Hóa. Thâm tâm Ngài Tiên Hóa là sao? Ngài giảng cái pháp là pháp Hoa Nghiêm này đó, tại Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm như vậy nè Quả Ngân, cái đời của con nó là phải đọc xong là nghe rồi là mới nói là trời ơi nó sâu dễ sợ, mình chưa hiểu nổi. Đấy, mình không hiểu được cái chiều sâu nó bằng Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa nói gì mình không thể nào hơn nó được, vẫn ở trong dưới cái trướng Ngài Tiên Hóa. Quý vị thấy ý thầy muốn đi tới đâu chưa? Ngài Tiên Hóa nói tao giảng hay cho từ bây thấy nó hay dễ sợ, mà bây giảng cách nào có thể nó bằng cách ta giảng được hết. Rồi người nào đó trong tương lai có người nó nói tao, rồi nói từ bây nói với tao. Rồi có người phải sắc mắt trong đời sau, cái đời quả, đời thân này, đời là thời đời loạn sơ ngầu đó, có đứa nó sẽ bắt đầu nó sáng mắt, nó nói trời ơi tất cả những người giảng đó nó không cách nào bằng chiều sâu Ngài Tiên Hóa. Lẽ Ngài Tiên Hóa chỉ giảng chừng đó thôi hả? Tại cái phần thứ nhì Ngài Tiên Hóa giảng không dạy, không kém tầm quan trọng là cái gì? Ngài giảng cách để mà cái đời sau đó nó mở trí huệ cùng bằng cái trình độ của Ngài Tiên Hóa, để thấy Kinh Hoa Nghiêm mà không cần Ngài Tiên Hóa nữa. Thấy cái thâm tâm Ngài Tiên Hóa dễ sợ không? Cái đó mà là thầy mới phục, chứ còn mà phục nó giảng hay, đương nhiên Ngài phải hay hơn mình rồi, sao mình bằng Ngài được. Nhưng người Mỹ ở đây nó sẽ đòi, tức nó đòi là tại sao cái trí huệ Ngài cao như vậy mà Ngài không dạy chúng tôi cách để mở trí huệ của Ngài? Hả? Ngài giấu nghề hả? Cái gì thấy hay dễ sợ. Ngài nói cái thứ Mỹ này nó nói đó, trình độ Ngài cao, trí huệ Ngài cao dễ sợ, tôi muốn như Ngài á tôi mới vừa lòng. Cái gì hiểu không? Ý thầy nói là những người mà đệ tử Ngài Tiên Hóa thời đó nghe Ngài Tiên Hóa giảng hay như vậy, mê tít thò lò, tụi nó mê, đứa nào nó cũng mê. Phải có đứa nó hỏi, nó nói á là hay như vậy thì tôi phải làm cách nào mà được cái trí huệ đó mới xứng đáng cái đời của tôi chứ. cứ nói là nó tôi theo ông, tôi núp ở dưới bóng ông để người ta cúng dường tôi, để mà tôi xây cái chùa to hơn. Nó làm cái gì? Cái đẹp ở đây là cái trí huệ của ngài, các em mới là hay. Rất tiếc cái thầy không có mặt ở đó, thành này lúc đó đừng lo đo cầu danh cầu vọng, thành nó đâu có học hỏi gì đâu, học học chuyện hư không à. Ngày giờ trễ có rồi. Chứ còn người ta nói, con người nói là thiệt ra mấy thầy mấy cô cũng thích ngang hàng, thế nên thích ngang hàng đó là đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ phản. Là tham, là gian, là bần tiện. Chứ còn cái người mà có trí huệ như ngài Tiên Hóa, đệ tử trình độ để ngài Tiên Hóa là nó muốn như vậy tại nó biết ơn chứ không phải nó tham. Thành ra thầy thấy cái pháp Nhân Hóa tuyệt vời cho đó. Mà thầy nhắc cái vị biết, tại vì thầy quá già quá trẻ rồi, cái trí huệ ngài tuyệt vời dễ sợ đó. Ngài dạy cái đó rồi, để ngài dạy cái trí huệ ngài, lộ tiết lộ trí huệ ngài cho quý vị thấy trí huệ nó tuyệt vời như vậy, để mình nổi cái lòng tham. Thành cái nổi lòng tham mới chịu khó tu theo cái pháp ngài dạy để mà đạt cái trí huệ đó. Thế nên ngài dạy là dạy là cái đó, chứ đâu phải dạy mấy cái kinh hoặc dạy để tiền hoặc tài sản là đạo tràng lại đâu. Dạy những cái bước để mà mở trí huệ đó, cái đó mới thiệt sự là cái kho tàng lớn nhất mình có. Lý do thầy nói là tại sao thầy nói, tại vì mình đọc cái kinh Lục Tổ này, cái vị thấy cái pháp Lục Tổ nó còn sâu hơn ngài Tiên Hóa. Từng câu, từng câu, từng câu, từng câu đánh như là đánh ra đánh bài quyền vậy đó, giống như một bài quyền thiếu lâm vậy đó. Ngài Lục Tổ dạy như vậy, một cái tuyệt tác. Giống ngài Tiên Hóa ngài giảng rồi đó, nói lập lưu lập tới, nhớ không? Ngài Tiên Hóa ngài giảng pháp là sao? Nói hai ba câu nó khác nhau một vài chữ thôi, tại học trò nó dốt quá. Tại sao như vậy? Tại một đứa nó ngu quá, phải nói mày phải nhìn cái mặt trái này, mày phải nhìn cái mặt phải này, mày phải nhìn dưới chân này, thành cái viền tưởng á. Không phải ngài Tiên Hóa dốt, mà tại vì ngài Tiên Hóa thấy học trò nó dốt quá, phải nói này con này tính toán quá nghe, con này thằng này mày dâm quá nghe, này mày tham ăn quá nghe. Mỗi người nó mỗi khác. Đệ tử ngài Lục Tổ nó trình độ cao hơn nhiều, thầy nói một câu thôi. Đó là tại vì cái trình độ học trò, cái người học trò mới lộ cái tông tích của ông thầy ra.